Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai, ngày 10 tháng 9, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về đề tài thảm cảnh của các Kitô hữu tại Iraq. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị mục gương chứng nhân, thuật lại câu chuyện của nữ tu Alphonsine Zanogo, người sửa chữa mô tô và tâm hồn. Sau đây, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúa Giêsu đã sinh xuống trần gian để giúp con người vì tội lỗi bị câm điếc nội tâm có thể nghe tiếng Chúa và đến lượt mình, con người học nói thứ ngôn ngữ của tình yêu khi biến nó thành những cử chỉ của lòng quảng đại và trao tặng chính bản thân mình. Kính thưa quý thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 9, dựa trên bài Tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ khoảng 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Bên cạnh việc chữa lành bệnh tật thể xác, cần chữa lành sự sợ hãi khiến chúng ta xa tránh người bệnh và người đau khổ, để dám mở lòng mình ra trước tiếng nói tình yêu của Chúa bằng chính sự quảng đại và trao tặng chính bản thân. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói đến điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta khi làm điều tốt, đó là phải thực hiện cách âm thầm, không cần phô trương, thổi kèn đánh trống để thu hút sự chú ý của người khác. Đoạn Tin mừng Thánh Marco thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người câm điếc một cách lạ lùng. Người ta mang đến cho Chúa Giêsu một người câm điếc và xin người đặt tay trên anh ta. Nhưng Chúa Giêsu lại thực hiện những cử chỉ khác với lời họ yêu cầu. Người dẫn anh ta ra xa khỏi đám đông. Trong trường hợp này, cũng như những trường hợp khác, Chúa Giêsu luôn hành động cách kín đáo. Người không muốn gây sự chú ý đối với dân chúng. Người không tìm kiếm sự nổi tiếng hay thành công, nhưng chỉ muốn làm điều tốt cho con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói đến việc chữa lành thể lý Chúa Giêsu đã thực hiện để giúp người câm điếc. Khi Chúa Giêsu và người câm điếc đi xa khỏi đám đông dân chúng, người đặt các ngón tay vào lỗ tai của người câm điếc và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Hành động này ám chỉ đến biến cố nhập thể. Con Thiên Chúa là một con người hòa nhập hoàn toàn vào thực tại nhân sinh, do đó người có thể hiểu tình trạng đau khổ của người khác và can thiệp bằng một hành động có liên quan đến toàn thể nhân loại. Đồng thời, Chúa Giêsu muốn người ta hiểu rằng phép lạ được thực hiện nhờ sự hiệp nhất của người với Chúa Cha, vì thế người ngước mắt lên trời. Rồi người thở dài và nói lời tin quyết, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra, và ngay lập tức người đàn ông được chữa lành, tay anh mở ra, lưỡi anh như hết bị buộc lại. Việc chữa lành đối với anh là một sự mở ra với người khác và với thế giới. Nhưng chữa lành thể lý cho người bệnh thôi chưa đủ, Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Bài trình thuật này nhấn mạnh sự cần thiết của một sự chữa lành kép. Trước hết là sự chữa lành bệnh tật và đau khổ thể lý để phục hồi sức khỏe của thân xác, ngay cả nếu mục đích này không thể thực hiện được nơi trần gian, dù cho những nỗ lực của khoa học và y học. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một sự chữa lành khác. Đức Thánh Cha nói,
Ma è una seconda guarigione, forse più difficile, ed è la guarigione dalla paura. Cioè dalla nostra paura.
nhưng còn có sự chữa lành thứ hai, có thể là khó khăn hơn, và đó là sự chữa lành khỏi sợ hãi, khiến chúng ta xa tránh người bệnh, người đau khổ, người khuyết tật. Có rất nhiều cách thức xa tránh, ngay cả dưới hình thức của lòng thương xót giả tạo hay việc giải quyết loại bỏ vấn đề. Người ta cứ câm điếc trước đau khổ của những người bị đau khổ vì bệnh tật, khốn khổ và khó khăn. Nhiều lần, người bệnh và người đau khổ trở thành một vấn đề đối với chúng ta, trong khi lẽ ra đây phải là cơ hội để bày tỏ sự quan tâm và liên đới của một xã hội đối với những người yếu đuối nhất. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu mở lòng mình ra với Thiên Chúa và anh em. Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta thấy bí mật của một phép lạ mà cả chúng ta cũng có thể lặp lại. Khi chúng ta chính là những người thực hiện những hành động Ephphata, hãy mở ra lời nói mà chính Chúa Giêsu đã dùng để trao ban lại lời nói và thính giác cho người câm điếc. Đức Thánh Cha nói:
Si tratta di aprirci alle necessità dei nostri fratelli sofferenti e bisognosi di aiuto, rifugendo l'egoismo e la chiusura del cuore.
Đó là mở lòng mình ra trước những nhu cầu của các anh chị em đau khổ và cần sự giúp đỡ bằng cách thoát ra khỏi sự ích kỷ và trái tim đóng kín của chúng ta. Chính con tim, hạt nhân sâu thẳm của con người là điều mà Chúa Giêsu đã đến để mở ra, để giải phóng, để làm cho chúng ta có khả năng sống tràn đầy mối liên hệ với Chúa và với tha nhân. Chúa Giêsu đã làm người để giúp con người do tội lỗi trở nên câm điếc, có thể lắng nghe tiếng Chúa, tiếng gọi của tình yêu nói với trái tim mình, và như thế đến lượt mình, con người học nói thứ ngôn ngữ của tình yêu khi biến nó thành những cử chỉ của lòng quảng đại và trao tặng chính bản thân. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cầu xin mẹ Maria, người đã hoàn toàn mở lòng mình ra với tình yêu của Chúa, giúp cho tất cả mọi người cảm nghiệm mỗi ngày trong đức tin, phép lạ Ephphata để sống hiệp thông với Thiên Chúa và với các anh chị em. Chúng ta cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dimini efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunda in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nosque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ sinh nhật Đức Mẹ được cử hành tại đền thánh nhà Đức Mẹ ở Loreto hôm thứ Bảy vừa qua. Một đề nghị thiêng liêng được đền thánh đưa ra cho các gia đình. nhà của Đức Mẹ, nhà của mỗi gia đình. Đức Thánh Cha mời gọi phó thác chương trình này cho Đức Mẹ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước cho nữ tu Alphonsa Maria Epinje, đấng sáng lập dòng đấng cứu thế. Đức Thánh Cha mời gọi cảm tạ Chúa về người phụ nữ can đảm và khôn ngoan với những đau khổ, thinh lặng và cầu nguyện đã làm chứng cho tình yêu Chúa, đặc biệt cho những người đau bệnh thể xác và tinh thần. Đức Thánh Cha yêu cầu vỗ tay mừng vị tân Á Thánh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương đến từ các quốc gia, các gia đình, các nhóm thuộc các giáo xứ và các hội đoàn. Đức Thánh Cha chào các tín hữu giáo phận Como, các bạn trẻ tham dự buổi gặp gỡ do tổ chức L'Opera della Chiesa khởi xướng. Các em mới được lãnh nhận bí tích thêm sức.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết nói về đề tài Thảm cảnh của các Kitô hữu Iraq.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày cuối tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, Thượng phụ Candé Babylonia, đã cho đăng trên trang web của Tòa Thượng phụ một bài viết trình bày tình hình hoang mang khó xử của các Kitô hữu Iraq không biết phải ra đi hay cố gắng ở lại trên quê hương và những âu lo của Ngài đối với tương lai của giáo hội tại đây. Mở đầu bài viết, Đức Hồng Y Sacco minh xác sự kiện các Kitô hữu là con cháu của các dân tộc Candé, Assyri, Syriac và Ả Rập. Nghĩa là họ không phải là một cộng đoàn di cư từ một hành tinh xa lạ khác tới vùng đất này, mà là người dân bản địa, có gốc nhân chủng học từ bao ngàn năm qua trong vùng Trung Đông. Cộng đoàn Kitô Iraq đã hiện diện ngay từ thế kỷ thứ nhất. Và trong dòng lịch sử dài của đất nước này, các Kitô hữu đã phục vụ quê hương của họ một cách cương quyết và với tất cả nhiệt huyết của những người con yêu quê cha đất tổ của mình. Công việc phục vụ quê hương đất nước Iraq của họ có ảnh hưởng rất lớn trên mọi bình diện, kinh tế, văn hóa và xã hội. Họ tin chắc nơi quê hương đất nước và căn tính là dân tộc Iraq và là một phần nền tảng của các thành phần cấu tạo nên xã hội Iraq. Chính vì thế họ khước từ việc bị gạt bỏ bên lề xã hội, bên lề đất nước và dân tộc Iraq. Mặc cho mọi điều đã xảy ra tại Iraq, các Kitô hữu vẫn hết lòng ước mong hòa bình, ổn định, sự công bằng, việc thừa nhận quyền công dân của họ, sự tự do và phẩm giá cho tất cả mọi người dân Iraq. Tiếp tục bài viết, Đức Hồng Y Sacco nêu lên các lý do khiến cho các Kitô hữu Iraq chẳng đặng đừng đã bị bó buộc phải bỏ nước ra đi. Ngài cho biết các Kitô hữu Iraq đã chịu các áp lực xã hội và chính trị và bị đối xử như một thiểu số vô nghĩa và như các công dân hạng hai. Và đương nhiên là các đối xử phân biệt bất công ấy đã gây ra khổ đau cho họ. Điển hình là tất cả những gì họ đã phải gánh chịu trong cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq, cuộc chiếm đóng Kuwait và 13 năm bị cấm vận, biến cố chế độ sụp đổ năm 2003, và sự thất bại của các chính quyền nối tiếp theo sau trong việc đặt nền tảng cho một nhà nước quốc gia và trong việc củng cố một nền văn hóa thừa nhận quyền công dân và bình đẳng cho tất cả mọi người thay vì chủ trương bè phái phe nhóm và bộ tộc. Chỉ dựa trên việc bảo vệ các thành viên của mình, phổ biến việc rao truyền tôn giáo dựa trên chủ trương cuồng tín, quy chiếu các ý niệm cổ hủ nhằm biện minh cho bạo lực, mặc dù tôn giáo dựa trên lòng thương xót, chấp nhận tha nhân và hành xử tốt đẹp với tất cả mọi người.
Và còn hơn thế nữa, tình hình tồi tệ thêm liên quan tới nền an ninh trong 13 năm qua, với các hậu quả của nó, như xảy ra hàng loạt các cuộc bắt cóc, tống tiền, ám sát, đặt bom và tịch thu nhà cửa và tư sản ruộng vườn, đã khiến cho các Kitô hữu mất hết tin tưởng và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Và tất cả những gì đã bắt buộc họ phải bỏ quê hương di cư đi nơi khác để có được một cuộc sống xứng đáng hơn với phẩm giá con người. Nhưng cú sốc mạnh đã là sự xâm chiếm của nhà nước Hồi giáo Daesh và việc chiếm đóng thành Mosul và toàn vùng đất của bình nguyên Ninive hồi năm 2014, khiến cho toàn vùng không còn Kitô hữu nữa. biểu tượng chữ N có nghĩa là Nazareni, ám chỉ Kitô hữu vẽ trên các nhà và tài sản của các Kitô hữu tại Mosul và trong bình nguyên Ninive từ phía các lực lượng IS, đã trở thành biểu tượng của việc bắt hại chống Kitô ngày nay. Thực ra nhà nước hồi đã cho các Kitô hữu ba lựa chọn. Thứ nhất là phải theo Hồi giáo. Thứ hai là nếu không theo thì phải trả một món tiền thuế, gọi là thuế che chở. Thứ ba là bị cưỡng bức di cư, rời bỏ đất đai, nhà cửa và gia sản tài nghiệp của họ ngay lập tức. Nếu không, họ sẽ bị giết chết. Chính vì thế mà đã có hàng trăm ngàn Kitô hữu vì trung thành với niềm tin Kitô đã phải bồng bế nhau di cư, chấp nhận mất hết mọi sự. Và rất tiếc, các lực lượng Daesh đã tàn phá, xóa bỏ bình địa, các dinh thự và các biểu tượng Kitô tại Mosul, các biểu tượng Kitô hữu cổ xưa cũng như các biểu tượng Kitô tân thời. Ngay lập tức, sau khi chế độ của Saddam Hussein sụp đổ, đã có vài lực lượng chính trị địa phương bắt đầu một cuộc xung đột giữa họ để thống trị các thành phố và làng mạc Kitô trong vùng bình nguyên Ninive, với mục đích vẽ lại bản đồ dân số của vùng này, theo các lợi lộc mà các nhóm này nhắm tới. Hàng đào quân sự chia cắt thành phố Kitô Tanja nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Iraq với các thành phố Telesco và Ancos, cũng Kitô nhưng ở dưới quyền kiểm soát của các lực lượng võ trang Peshmerga của vùng tự trị quốc Iraq, là bằng chứng cụ thể của cuộc xung đột này. Hàng đào này cho tới nay đã không được hủy bỏ từ phía chính quyền Kurdistan Iraq cũng như từ phía chính quyền Iraq. Cả các tổ chức quốc tế cũng đã khích lệ các Kitô hữu di cư và cống hiến cho họ sự yểm trợ và cách dễ dàng trong chiều hướng này. Cũng thế, các phương tiện truyền thông Tây Phương đã làm việc trong chiều hướng này bằng cách nêu bật rằng sẽ không còn có các Kitô hữu tại Iraq trong vòng 5 hay 10 năm nữa.
Tất cả các yếu tố này đã góp phần khiến cho các tín hữu Kitô đi tới một điểm, trong đó họ cảm thấy rằng phẩm giá của mình bị tấn công, sự tin tưởng của họ đã mất, cuộc sống ngàn đời của họ bị đe dọa. Và đó cũng là điều liên quan tới sự tùy thuộc của họ, lịch sử, căn tính, niềm tin và ngôn ngữ. Xin đơn cử một thí dụ cụ thể liên quan tới đại học Hamdaniya ở Caracos, là một thành phố Kitô trong vùng bình nguyên Ninive. Người ta đã chỉ định một viện trưởng không thuộc thành phố này, trong khi chúng tôi biết rằng giáo hội đã trợ giúp đại học có thể tiếp tục sau khi nhà nước hồi xâm lăng vùng này, và cả ngày nay nữa, các sinh viên thuộc đại học sử dụng các phòng ốc và các dinh thự của giáo hội làm phòng đại học, và còn có nhiều thí dụ gây đau buồn như thế. Các Kitô hữu đã chiếm từ 4-5% tổng số dân Iraq. Trước khi chế độ của ông Saddam Hussein sụp đổ, đã có 1,5 triệu Kitô hữu, và họ là lớp người ưu tú trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội và kinh tế. Nhưng bắt đầu từ năm 2003, đã có 1.220 Kitô hữu bị sát hại trong nhiều vụ bạo lực trên toàn nước Iraq, trong đó có 700 người, bao gồm cả các tu sĩ đã bị giết vì là Kitô hữu. Đã có 23.000 nhà cửa và tư sản của Kitô hữu bị tịch thu và 58 nhà thờ bị đặt bom giật sập. Trong danh sách này, chưa kể các tài sản và các nơi thờ tự đã bị nhà nước hồi tịch thu và tàn phá. Trên thực tế, các lực lượng hồi Daesh đã xúc phạm và đốt phá mọi nhà thờ trong thành phố Mosul, cũng như trong các thành phố và làng mạc vùng bình nguyên Ninive. Và hậu quả của mọi chuyện đó là 1 triệu Kitô hữu trên tổng số 1,5 triệu người đã rời bỏ Iraq và lên đường di cư. Các Kitô hữu Iraq và các nhóm thiểu số khác cần có các bảo đảm để có thể ở lại trên quê hương của họ và tiếp tục sự hiện diện ngàn đời của họ, cũng như sống với các thành phần khác trong xã hội. Họ muốn rằng chính quyền nhìn họ cùng với con mắt nhìn các công dân khác và làm cho họ cảm thấy họ là các công dân bình đẳng với những người khác trong quyền lợi cũng như trong bổn phận. Bởi vì như chúng ta biết, quyền công dân không dựa trên tôn giáo và giáo thuyết, nhưng trên các nền tảng chung. Các Kitô hữu muốn có các giải pháp nhanh chóng và rõ ràng cho vài vấn đề như việc tôn trọng căn tính của họ, sự khác biệt, các vùng thuộc về họ một cách lịch sử, chống lại các toan tính thay đổi dân số và nhân chủng, việc che chở họ khỏi bất cứ đe dọa nào, tấn công nào hay bất cứ luật lệ áp bức nào. Ngoài ra có một sự cần thiết rất lớn, đó là việc tái thiết lại niềm tin tưởng giữa các Kitô hữu và những người hàng xóm của họ trong những vùng đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của nhà nước Hồi. Qua các bước cụ thể như trừng phạt các kẻ tội phạm, đền bù các thiệt hại cho các nạn nhân, trả lại các tài sản nhà cửa ruộng vườn cho các chủ nhân, loại bỏ các mìn khỏi các cánh đồng và ruộng vườn của họ, tái thiết nhà cửa cho họ và cải tiến các phục vụ nòng cốt để họ có thể trở về nhà của mình.
Tình hình hiện nay đòi hỏi một chiến thuật được thực thi một cách tốt đẹp, hầu tái lập công bằng xã hội và các cơ may đồng đều cho tất cả mọi người. Thật rất quan trọng làm việc trên sự phân định, đào tạo, giáo dục về văn hóa, chấp nhận tha nhân và tôn trọng lẫn nhau giữa các người thuộc các tôn giáo khác nhau. Tất cả những điều này cần phải làm trong gia đình, tại các nơi thờ tự, trong các trường học, trong sách vở và các chương trình học đường giáo khoa, cũng như trong việc đào tạo các giáo chức. Và cần phải lên án bất cứ sự chửi rủa hay tấn kích nào, chống lại bất cứ công dân nào, và nhất là vì sự tùy thuộc của họ vào một tôn giáo, lý thuyết, chủng tộc hay phái tính. Trong một bài phỏng vấn dành cho giới báo chí những ngày vừa qua, Đức Hồng Y Sako cho biết đã có khoảng 8.000 gia đình Kitô có thể trở về trong các thành phố và làng mạc của họ trong vùng bình nguyên Ninive. Nhưng Ngài cũng khẳng định rằng đối với các Kitô hữu Iraq, không thích hợp tạo thành các ghetto đóng kín hay tín thác nơi sự bảo vệ của các lực lượng nước ngoài. Tuy điều kiện sống của họ hiện nay khó khăn, nhưng di cư không phải là giải pháp và Tây Phương không phải là một thiên đàng như nhiều người tưởng nghĩ. Từ mùa hè tháng 8 năm 2014, đã có hàng chục ngàn Kitô hữu sống trong các thành phố và làng mạc bình nguyên Ninive phải trốn chạy sang vùng Kurdistan lánh nạn. Đức Hồng Y Sako đã nói lên lập trường trên đây vì ba tổng giám mục Mosul là Đức cha Postros Moshe thuộc nghi lễ Công giáo Siro và Đức cha Mark Lycodemus Daumakti Sarat của Giáo hội Chính thống Siro đã cùng với Đức cha Timotheus Musu Ansanani thuộc Giáo hội Chính thống Siri Bactelat kêu gọi các chính quyền địa phương và quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế biến vùng bình nguyên Ninive thành vùng tự trị dưới sự che chở của Liên Hiệp Quốc, để tránh các xung đột và bảo vệ quyền lợi của các Kitô hữu. Trong một thông cáo phổ biến nội bộ, Đức Hồng Y Sako cho biết, Giáo hội Công giáo Kande đã không được đại diện trong lời tuyên bố của các giám mục Syria. Giấc mơ thành lập một vùng độc lập cho các Kitô hữu trong vùng bình nguyên Ninive vẫn được vài cộng đoàn Kande hải ngoại và trong nước yểm trợ và thăng tiến. Trong đó có tổ chức phi chính phủ bảo vệ Kitô hữu Hoa Kỳ. Tổ chức này đã nhóm đại hội hồi tháng 9 năm 2016 về đề tài Bên kia cuộc diệt chủng, duy trì Kitô giáo trong vùng Trung Đông.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Thanh Hiền điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, sinh hoạt tại thủ đô giáo hội dần dần trở lại bình thường sau 2 tháng ở chế độ mùa hè. Sáng thứ Hai, mùng 3 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các giám mục thuộc hai nước Sudan và Nam Sudan, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Nam Sudan tách rời khỏi Sudan và chính thức độc lập từ ngày mùng 9 tháng 7 năm 2011. Sau biến cố này, diện tích nước Sudan ở miền Bắc còn gần 1.845.000 cây số vuông, với 39 triệu dân, gồm hơn 600 bộ tộc khác nhau. Trong số này, người Ả Rập đông nhất, chiếm 40% dân số, 90,7% dân Sudan theo Hồi giáo Sunnit. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm 5,4%, trong số này 2,93% là tín hữu Công giáo, tức là 1.160.000 người. Nước Nam Sudan rộng 645.000 cây số vuông với 11,5 triệu dân cư, gồm hai bộ tộc chính là Dinka và Nuer. Một nửa dân số Nam Sudan là tín hữu Kitô. Trong số này, 52,3%, tức là 6,80,000 người là tín hữu Công giáo, số Kitô hữu còn lại thuộc Anh giáo và Tin lành. Tuy Sudan được chia thành hai nước, nhưng các giám mục vẫn họp thành một hội đồng giám mục duy nhất. Hiện do Đức cha Edward Hiporo Kutsala, giám mục giáo phận Tompura, Zambia. Tuy nhiên, tòa thánh có hai vị sứ thần khác nhau tại hai nước Sudan. Tại Sudan ở miền Bắc chỉ có một tổng giáo phận và một giáo phận thuộc hạt, trong khi tại Nam Sudan có tổng giáo phận thủ đô Juba và 6 giáo phận thuộc hạt. Hiện thời có 4 giáo phận ở Nam Sudan chống tòa. Sau khi độc lập, Nam Sudan chỉ được hòa bình trong hơn một năm vì từ tháng 12 năm 2013, nội chiến bùng nổ giữa phe của Tổng thống Salva Kiir người Dinka và phe của Phó Tổng thống Riek Machar thuộc bộ tộc Nuer. Trong 5 năm qua, đã có hàng chục ngàn người Nam Sudan bị thiệt mạng và 4.500.000 người phải tản cư sang vùng khác ở Nam Sudan hoặc chạy sang các nước láng giềng như Ethiopia, Uganda và Sudan ở miền Bắc. Hôm 6 tháng 8 vừa qua, có hiệp định hòa bình chung kết giữa chính phủ và phiến quân đã được ký kết. Theo đó, lãnh tụ phiến quân, ông Riek Machar sẽ giữ chức đệ nhất phó tổng thống. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan, Edward Hiporo Kutsala, cho biết trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha đã khích lệ các giám mục tiếp tục tin tưởng và giúp những người khác đừng mất hy vọng. Ngài nói, chiến tranh không phải là tiếng nói cuối cùng đối với Nam Sudan.
Cũng sáng ngày 3 tháng 9, Đức Thánh cha đã tiếp kiến 40 giám mục vừa kết thúc cuộc tĩnh tâm kéo dài 2 tuần do Bộ Giám mục tổ chức. Các cuộc tĩnh tâm thuộc loại này được tổ chức từ vài năm nay theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha và dành cho các giám mục thụ phong từ 5 đến 6 năm trước đó. Cuộc tĩnh tâm được chia làm hai phần, phần đầu tại thị trấn Arichia, nơi có nhà tĩnh tâm mà Đức Thánh Cha và giáo triều Roma vẫn tới vào mỗi năm. Cuộc tĩnh tâm này do các giám mục kinh nghiệm hướng dẫn, kèm theo các cuộc trao đổi kinh nghiệm, những vui mừng và khó khăn cũng như những đòi hỏi của sư phụ giám mục. Phần thứ hai diễn ra tại Camaldoli, thuộc tỉnh Arezzo, và do một nhóm linh mục dòng tên chuyên về linh thao hướng dẫn.
Sáng thứ Tư, mùng 5 tháng 9, Đức cha Thomas Suja, Tổng giám mục giáo phận Calcutta, Ấn Độ, đã chủ sự thánh lễ kính thánh nữ Teresa Calcutta tại nhà nguyện trụ sở trung ương dòng thừa sai bác ái ở Ấn Độ. Đồng tế với Đức Tổng giám mục có hơn 30 linh mục thuộc phong trào Corpus Christi, Mình Chúa Kitô, một tổ chức quốc tế do chính mẹ Teresa thành lập với mục đích thánh hóa các linh mục. Sau thánh lễ, các linh mục cùng với các nữ tu đã quây quần quanh mộ của mẹ Teresa, và nhân dịp này, nữ tu Mary Prema, người Đức bề trên tổng quyền dòng thừa sai bác ái, đã nhấn mạnh đến giá trị là một gia đình. Chị nói những người nghèo, những người không được yêu thương, những người không được ai để ý mong muốn, không được một gia đình. Nhưng Thiên Chúa đã chọn chúng ta để trở thành gia đình của họ. Tất cả các nữ tu thừa sai bác ái, các tu huynh, linh mục thừa sai bác ái đều được mời gọi thuộc về một gia đình và trở thành gia đình của những người nghèo nhất trong những người nghèo. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi chia sẻ tình thương của Thiên Chúa trong tinh thần vui tươi của mẹ Teresa. Rồi nữ tu Prema đã thắp lên 5 ngọn nến trên mộ của mẹ Teresa, tượng trưng cho 5 ngành của dòng thừa sai bác ái, nam và nữ, đang cùng nhau hoạt động như một gia đình, gồm các nữ tu, linh mục, tu huynh, giáo dân thiện nguyện và các bệnh nhân. Từ khi qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997, và sau lễ quốc táng, mộ của mẹ Teresa là nơi hành hương thu hút các tín hữu Kitô trên thế giới và cả những người thuộc các tôn giáo khác. Mẹ Teresa đã được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh cách đây 2 năm, vào ngày 4 tháng 9 năm 2016, và cuối năm thánh lòng thương xót.
Sáng thứ Năm, ngày 6 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và khích lệ các quá phụ thánh hiến làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người, và Ngài mời gọi họ trở thành men và ánh sáng cho tha nhân trong thế giới ngày nay. Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có 60 quá phụ tham gia hội nghị quốc tế của các quá phụ thánh hiến thuộc huynh đoàn Đức Bà Phục Sinh và cộng đồng Anna Ngôn Sứ về Roma hành hương. Hai hội này hiện diện tại nhiều nước trên thế giới. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, qua sự thánh hiến, chị em làm chứng rằng, nhờ ơn Chúa, với sự đồng hành và nâng đỡ của các thừa tác viên cũng như các thành phần khác trong giáo hội, chị em có thể sống những lời khuyên phúc âm, đồng thời thi hành các trách vụ gia đình, nghề nghiệp và xã hội. Sự thánh hiến của chị em trong cảnh quá bụa là một ơn Chúa ban cho giáo hội, để nhắc nhở mọi tín hữu rằng sức mạnh lòng thương xót của Chúa là con đường sống và nên thánh, giúp chúng ta vượt thắng những thử thách và tái sinh để sống trong niềm hy vọng và vui tươi đến từ tin mừng của Chúa. Vì thế, tôi mời gọi chị em hãy luôn nhìn lên Chúa Giêsu Kitô và vun trồng mối liên hệ chặt chẽ với Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước gì qua đời sống bí tích, chị em làm chứng về tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với mọi người, đó là một lời mời gọi nhìn nhận vẻ đẹp và hạnh phúc được Chúa thương yêu. Kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, chị em hãy trở thành men trong bột của thế giới này, trở nên ánh sáng cho những người nam nữ đang bước đi trong tối tăm và bóng đêm của sự chết. Qua phẩm chất cuộc sống huynh đệ, giữa lòng các cộng đoàn của chị em hãy quan tâm trở thành những người gần gũi với người bé nhỏ và người nghèo hèn, để biểu lộ cho họ sự dịu dàng của Thiên Chúa và sự gần gũi của Ngài trong tình thương.
Gần đến ngày, Đức Thánh Cha viếng thăm ba nước vùng băng tích, các giám mục liên hệ đã tăng cường việc chuẩn bị cho biến cố này. Đặc biệt, Hội đồng Giám mục Lituani mời gọi các tín hữu đặc biệt chuẩn bị tinh thần cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này, từ ngày 22 tháng 9 tới đây, 25 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cụ thể, các giám mục Lituani mời gọi các tín hữu lãnh nhận bí tích hòa giải trong tất cả các thánh đường và nhà nguyện trên toàn quốc vào ngày thứ Sáu 21 tháng 9. Tại Lituani, quốc gia có đông tín hữu công giáo nhất trong ba nước vùng băng tích, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm từ ngày 22 đến 25 tháng 9 sắp tới. Ngài sẽ dừng lại tại thủ đô Vilnius và Kaunas, là thành phố lớn thứ hai tại nước này. Ngày 23 tháng 9, Ngài cũng sẽ viếng thăm Bảo tàng Viện về cuộc chiếm đóng và chiến đấu cho tự do, gọi là lịch sử của Lituani từ năm 1940 đến 1990. Trước tiên do Đức Quốc xã và sau đó do chế độ Cộng sản Liên Xô. Trước đó, Đức Thánh Cha sẽ viếng đài tưởng niệm các nạn nhân Do Thái bị sát hại trong các ghetto tại thủ đô Vilnius. Năm 1579, Đại học Vilnius được thành lập, cổ võ bầu không khí bao dung, và trong mấy thế kỷ, thành phố này thu hút nhiều người Do Thái từ Trung Âu và từ Nga đến đây sinh sống và trở thành trung tâm văn hóa Do Thái. Vilnius hồi đó được gọi là thành Jerusalem ở miền Bắc. Năm 1990, 40% dân số tại Vilnius là người Do Thái, trong khi người Lituani tại đây chỉ có 2%. Trong thời Thế chiến thứ hai, người Do Thái phải trốn chạy khỏi Vilnius hoặc bị giết. Mọi người Ba Lan tại đây bị trục xuất, và sau đó thành này hoàn toàn bị người Lituani và người Nga chiếm đóng.
Sáng thứ Sáu, ngày 7 tháng 9, báo Il Sole 24, tờ báo chuyên về kinh tế và tài chính ở Italia, đã truyền đi bài phỏng vấn Đức Thánh Cha về các khía cạnh của nền kinh tế theo đạo lý của giáo hội. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi giới doanh nhân đừng chỉ theo đuổi lợi nhuận, nhưng đặt con người ở trung tâm các hoạt động kinh tế và phát triển tình liên đới, đồng thời thực thi một trật tự mới về kinh tế. Đức Thánh Cha cũng cảm giác rằng, nguyên việc theo đuổi lợi nhuận không còn bảo đảm cho đời sống xí nghiệp nữa, và các nhân viên kinh tế không thể không nghe những tiếng kêu của người nghèo. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, trong xí nghiệp, ngoài việc huấn luyện chuyên nghiệp, còn cần có một sự đào tạo về các giá trị như tình liên đới, công bằng, phẩm giá, sự lâu bền để làm cho tư tưởng và khả năng hoạt động được thêm phong phú. Ngoài ra, trong viễn tượng một sự phát triển có chiều kích môi sinh, cần có sự đồng quy nhiều hoạt động như chính trị, văn hóa, xã hội và sản xuất. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các giới hữu trách, quảng đại đối với những người dân tị nạn và những người di dân. Ngài cho rằng, việc giúp đỡ những người nghèo là chưa đủ, và ngày nay chúng ta phải khóc thương hàng ngàn người đã bỏ mình trên đường di cư. Đã có quá nhiều im lặng về vấn đề này. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của nữ tu Alphonsine Zanogo, người sửa chữa mô tô và tâm hồn.
Sir Alphonsine Zanogo, một phụ nữ chuyên ngành kỹ thuật cơ khí đầu tiên của Burkina Faso, người quản lý một xưởng sửa chữa ô tô, tạo việc làm cho 22 người trong quốc gia mà sự bình đẳng giới vẫn chưa được công nhận. Những con đường dài được trải nhựa đường nhưng vẫn còn bị xen lẫn với đất đỏ, các phương tiện giao thông qua lại trên đó trong tình trạng lộn xộn. Đó là hình ảnh của Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, châu Phi, một thành phố được coi là ô nhiễm và hỗn loạn. Với những con đường gồ ghề như thế, thêm vào đó những chiếc xe tải, mô tô, xe đạp đã quá cũ kỹ, thì nhu cầu sửa xe ngày càng cao. Và như thế, các điểm sửa chữa xe xuất hiện ngày càng nhiều. Một trong những số đó, mà có lẽ là duy nhất ở đây, một xưởng ô tô với tên gọi Gara San Michel de Sis, nghĩa là xưởng sửa chữa ô tô của các nữ tu thuộc hội dòng Đức Maria vô nhiễm tại Tambogui, vùng ngoại ô của phía bắc thành phố. Gara do Sir Alfonso Yanogo quản lý. Đây là một điều hiếm hoi tại một đất nước như Burkina Faso, một vùng đất được coi là cuối cùng của thế giới trong những bản thống kê về kinh tế, mức sống của người dân. Đất nước này luôn nằm ở mức thấp nhất, nhưng điều khổ cực nhất đó là sự bình đẳng giới chỉ là ảo ảnh. Alphonsine sinh ngày 29 tháng Giêng năm 1977 tại Paré, một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Cadiogo. Alphonsine lớn lên, được giáo dục trong một gia đình công giáo với năm anh chị em. Cuộc sống gia đình này luôn trải qua những tháng ngày khó khăn vất vả. Từ khi còn rất nhỏ, mới chỉ 9 tuổi, trong khi đang theo học tiểu học, cô bé đã bắt đầu cảm nhận về ơn gọi thánh hiến của mình. Vì thế, cùng với một người bạn, cô bé tham dự những hoạt động của giáo xứ và những giờ cầu nguyện trong gia đình. Cùng với người bạn này, cô tham dự mỗi thánh lễ Chủ nhật. Cô chia sẻ, tôi thích tham dự thánh lễ, vì tại đây tôi cảm thấy bình an. Đối với Alphonsine, việc cầu nguyện là giây phút quan trọng nhất của một ngày sống của cô. Sau khi hoàn thành chương trình học căn bản, Alphonsine đã vượt qua kỳ thi để vào được trường do các nữ tu thuộc hội dòng Đức Maria vô nhiễm điều hành. Tại đây cô theo học trong 5 năm. Cô kể lại, tôi đã được giáo dục rất tốt. Chúng tôi được học các môn như tiếng Pháp, toán học, lịch sử, địa lý, luật, sinh học. Nhưng tôi lại ưa thích những môn chuyên về kỹ thuật và thực hành. Trong giai đoạn này, Alphonsine tiếp tục nuôi dưỡng đức tin của mình. Càng ngày cô càng được tin mừng lôi cuốn, cô cảm thấy mình được kêu gọi và cảm thấy hạnh phúc trong đời sống tu trì. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, cô lưu lại ở Burkina Faso để có thể trải nghiệm ơn gọi của mình. Cô lưu lại đó một năm và trở về Paris và bắt đầu gia nhập tập viện. Trong năm 2001, Alphonsine tiên khấn, và đây cũng là thời điểm khả năng sáng tạo trong những công việc thủ công của chị nữ tu được tỏ lộ. Điều này được cha Michel Pilot, linh mục người Pháp, người sáng lập nhiều hiệp hội nhân đạo ở Burkina Faso ghi nhận. Chính cha đã nhận ra một món quà tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho nữ tu này. Ngài mời gọi sơ, đừng đánh giá thấp điều này. Với sự hỗ trợ của cha, sơ Alphonsine lấy bằng lái xe. Và một khi đã ngồi sau tay lái, niềm đam mê về động cơ của sơ ngày càng phát triển hơn nữa. Khi nghĩ đến đất nước với những khó khăn đang phải đương đầu, trong số đó, sơ phải kể đến số tai nạn giao thông rất cao. Đây là hậu quả của đường xá không tốt, thiếu ánh sáng, người điều khiển phương tiện giao thông không qua trường lớp, phương tiện sử dụng lỗi thời. Thực vậy, ở Burkina Faso, thị trường ô tô cũ phát triển mạnh. Rất nhiều trong số đó được thải ra từ châu Âu. Trong lúc đang lái xe thi hành sứ vụ trên những con đường, Sơ Alphonsine nhận ra lý tưởng thi hành sứ vụ của mình với tư cách một nữ tu và đồng thời nghề thợ sửa xe. Trong 2 năm, Sơ học một cách nghiêm túc để có được bằng tốt nghiệp sửa xe và nhờ sự giúp đỡ của cha Pilot, Sơ thực tập trong một số cơ sở sửa xe. Với những gì làm được trong công việc này là người phụ nữ duy nhất, và hơn thế nữa là một nữ tu ở một vùng đất với những khó khăn thử thách. Một đất nước mà phụ nữ gặp nhiều khó khăn, quyền phụ nữ vẫn chưa được công nhận, thì sơ đã thành công. Nhưng chưa hết, cha Pilot còn nhận ra nơi sơ một khả năng trỗi vượt nữa, đó là sơ có thể thiết lập một cơ sở kinh doanh nhỏ. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2009, xưởng sửa chữa ô tô được khai trương với sự hiện diện ban đầu, bao gồm sơ Alphonsin và ba người thợ. Người đứng đầu của xưởng là một nữ tu thợ máy, ngay lập tức đã tạo được sự hiếu kỳ cho người dân ở đây. Như chính sơ thuật lại, người dân đến để xem điều được nghe có đúng không. Ngoài sự hiếu kỳ, xưởng máy còn thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tìm việc làm. Con số các cộng tác viên ngày càng gia tăng, bao gồm thợ máy, thợ điện, thợ thiết kế. Hàng tháng họ nhận được tiền lương để trang trải cho cuộc sống của mình. Công việc chính của sơ Alphonsin hiện nay là quản lý gara và điều phối công việc. Cụ thể, sơ xem xét những chiếc xe được mang đến để sửa chữa. Sơ cùng với các người thợ quyết định nên làm như thế nào. Để có thể đem lại kết quả tốt đẹp cho công việc, chính sơ cũng là người phải chấp nhận đôi tay của mình dính bẩn dầu nhớt. Vượt qua tư tưởng quan liêu chỉ muốn điều khiển, sơ luôn quan tâm đến những người thợ và thường xuyên đi ra khỏi văn phòng với những dụng cụ sửa chữa trên tay để khi cần có thể chỉ dạy cho các người thợ tất cả những gì mà sơ đã được học. Sơ chia sẻ, tất cả chúng ta được kêu gọi để làm một điều gì đó. Ơn gọi là sự kết hợp của tình yêu và say mê. Tôi đã thấy và cảm nghiệm được điều này chính vì Đức Kitô và trong Đức Kitô. Tất cả những cảm xúc này tôi nhận ra qua những trải nghiệm và khả năng. Như thế, đối với ơn gọi, như thể tôi được gọi hai lần.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.